làm sao vui được, đời là bể khổ. Ai có hay chăng, sao mãi reo cười, tấm thân tật bệnh, tưởng đâu còn mãi. Một mai hư nát, uổng một kiếp người. Con cò già theo hát đến sông, người không tu đạo thuyền không bến về.
Khai thị trong khóa tu Phật thất, Hòa thượng Đạo Chứng, người dịch Thích Nhuận Nghi, người đọc Chiếu Thành.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp.net.
Lời giới thiệu. Về phương diện tư tưởng và hành trì tu tập giải thoát, tập sách Khai thị này sẽ đưa các hành giả đến môi trường sống thoáng mát viên dung, cõi tịnh độ, có năng lực chuyển hóa những cố chấp, phiền não, khổ đau. Với tư cách một hành giả tu tịnh độ Phật tử người Hoa, tác giả đã thấy được sự suy yếu của Phật giáo ở Trung Hoa và đã nêu ra nguyên nhân. Quý Phật tử biết Phật giáo vào đời Đường vô cùng hưng thịnh và đến triều Tống dần dần suy yếu vì lý do gì? Vậy, với tư cách một hành giả tu tịnh độ người Việt, quý Phật tử chúng ta tu tập thế nào? Mong sao đừng lặp lại như Phật giáo Trung Hoa. Quý vị cần suy ngẫm chỗ này. Việc thiền sư Tỉnh Lự đã tu chứng niệm Phật Tam Muội đã nói lên điều gì? Sau cùng, với tư cách hành giả tịnh độ viên dung, quý Phật tử sẽ thấy cõi tịnh độ ở khắp mọi nơi trong vô lượng quang, tinh hoa Phật Pháp như buổi bình minh rạng ngời. Tôi chân thành tán dương những dịch phẩm như thế này. Chùa Đức Sơn, Quý Thu năm Ất Dậu 2005, Thích Quảng Hạnh.
Lần tràn kinh cũ xưa, chỉ
thoát nhiên bừng tỉnh, ô Phật đã trong ta. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Hòa thượng Đạo Chứng khai thị trong khóa tu Phật thất 7 ngày. Ngày thứ nhất. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày đầu tiên của khóa tu niệm Phật 7 ngày tại chùa Thiên Ân. Tôi sẽ nói cho quý Phật tử về trạng thái tâm và phương pháp niệm Phật. Ý nghĩa và mục đích của khóa tu Phật thất là ngoài việc chuyên tâm trì danh hiệu Phật A Di Đà liên tục trong 7 ngày, còn có ý sâu xa là mỗi hành giả phải ấn định thời gian và thành tựu cho chính mình. Đó là mục tiêu và cũng là động cơ thúc đẩy quý vị khởi phát Bồ Đề tâm tu tập. Sau thời gian tu niệm 7 ngày, bản thân mỗi vị phải cảm nhận sự an lạc qua pháp môn đang hành trì tu tập, giúp cho mình thay đổi và tiến bộ từ thân tâm của chính mình. Được như thế, quý vị mới thấy giáo pháp mầu nhiệm của Đức Phật nói ra. Hôm nay, sau thời khóa tu tập, tôi thấy một số vị tiếp tục dụng công lễ Phật. Bên cạnh đó, có số vị ngồi chơi hoặc đi dạo nói chuyện với nhau. Nếu quý vị vào đây tu tập mà cứ tranh thủ nói chuyện như thế thì làm sao thành tựu được? Chúng ta đây ai cũng biết khóa lễ tụng kinh buổi chiều có bài kệ của Bồ Tát Phổ Hiền cảnh tỉnh chúng ta. Thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm. Nghĩa là một ngày đã qua, mạng sống giảm dần. Nếu như Vua Diêm Vương sai ngục tốt đến đòi mạng và nói: ông chỉ còn sống 3 ngày thì tôi sẽ bắt về Diêm Chúa, thì quý vị nghĩ sao? Ngày lại trôi qua, cái chết đến với chúng ta rất gần. Khi đại hạn vô tường đến thì quý vị lấy gì bảo đảm cho sự ra đi của mình? Quý vị tu tập mà không thấy điều này thì công phu tu tập quý vị khó có tiến bộ và thành tựu kết quả được. Tài sản vật chất quý vị có mang theo được không? Chắc không được. Vậy chúng ta mang theo gì đây? Chỉ mang nghiệp theo mình mà thôi. Dạng ban đới bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Nếu nghiệp thiện thì quý vị sanh về cảnh giới lành, nghiệp ác thì sa vào tam ác đạo, chịu khổ trăm ngàn muôn số kiếp. Quý vị suy nghĩ và quán chiếu như vậy thì mình dụng công tu tập rất hiệu quả, vì không có ai thương mình và lo cho mình bằng chính mình lo cho mình. Quý vị nên chú ý điều này. 1. Phương pháp niệm Phật. Hôm nay là ngày đầu tiên trong khóa tu 7 ngày. Trước tiên tôi nói về tâm và phương pháp niệm Phật để giúp cho quý vị tu tập đem lại những kết quả an lạc. Bước đầu tiên nên quán pháp giới tánh tất cả do tâm tạo, tức là chúng ta quán toàn bộ các cảnh vật xum la vạn tượng trong vũ trụ này đều do tâm thức biến hiện ra. Khi tâm thức biến hiện thì có phân biệt tốt xấu, được mất hơn thua, làm cho tâm chúng ta điên đảo thị phi nhân ngã, để rồi mãi trôi lăn trong ba cõi sáu đường. Nếu làm người thì thích sướng ghét khổ, làm chúng sinh ở địa ngục thì thích khổ ghét sướng, làm loài ngạ quỷ thích sân hận ghét từ bi, làm loài súc sinh thì thích ngu si ghét trí huệ, làm người thì thích sướng ghét khổ, nhưng không biết làm sao để dứt hết khổ. Ở cõi trời cũng thế, cũng thích sướng ghét khổ mà không biết làm sao dứt khổ. Chỉ có cảnh giới chư Phật và Bồ Tát mới giúp chúng ta thoát ra khỏi những cảnh khổ vui đối đãi này. Cho nên, trong khóa tu niệm Phật này, quý vị phải nhất môn thâm nhập, chuyên sâu một pháp môn, dựa vào lòng chân thật, lòng thành khẩn cung kính mà trì niệm danh hiệu Phật. Chớ để thời gian trôi qua một cách uổng phí, dù chỉ là một phút thôi. Quý vị nên biết, một chút thời gian là một chút sinh mạng. Nếu không dụng công, mình sẽ gia tăng tội nghiệp. Chân thật dụng công thì tăng trưởng thiện căn. Vì vậy, tôi mong quý vị hãy thành tâm thiết tha niệm Phật thì mới không phí thì giờ, mà đời quý vị thật là có giá trị. Tiếp theo là niệm không ra tiếng, tức là niệm thầm. Mỗi câu niệm phải do tâm chủ đạo để cho miệng niệm. Tâm là chủ, miệng là công cụ. Câu danh hiệu Phật phải đề khởi từ nơi tâm, rồi thâu nhiếp về lại tâm. Nếu niệm Phật chỉ miệng niệm mà không tương ứng với tâm thì giống như máy cassette, khó có thể giúp chúng ta chuyển hóa những tập khí bất thiện nơi thân tâm của mình. Niệm Phật nên tập trung tinh thần chuyên chú chánh niệm theo câu Phật hiệu A-di-đà. Tâm đề khởi câu A-di-đà Phật, tai nghe rõ từng câu. Nếu chỉ miệng niệm mà tai chẳng nghe thì hơi khí thoát ra ngoài, niệm lâu ngày sẽ dẫn đến tán khí, ảnh hưởng đến sức khỏe, làm hại cho thân thể. Khi chúng ta niệm danh hiệu phải từ nơi tâm chúng ta niệm ra, cũng từ nơi tâm mà thâu nhiếp danh hiệu vào. Niệm chẳng phải chỉ miệng niệm, nghe chẳng phải chỉ tai nghe. Nếu quý vị chỉ miệng niệm dùng tai nghe thì quả từ nơi thận dương, thận trái bốc lên đầu, dẫn đến các hiện tượng miệng đắng, lưỡi khô, chóng đầu, thậm chí khi ngủ có những hiện tượng không an bình trong giấc ngủ. Quý vị thường nghe nói về tâm, một danh từ nghe rất trừu tượng. Nói cho quý vị dễ hiểu là khi quý vị dụng công tu tập, nó là sức chú ý và tập trung. Khi chúng ta niệm Phật, hơi, khí phải hòa nhịp với câu Phật hiệu. Câu Phật hiệu từ nơi tâm đề khởi, khí thì đưa lên theo danh hiệu Phật và thâu nhiếp trở về nơi tâm của mình, thì khí sẽ giảm xuống. Như vậy sẽ tạo ra hai trạng thái là một thăng, khí đưa lên, và một giảm, khi tâm thâu nhiếp vào, tạo sự quân bình cho cơ thể, dẫn đến khí huyết điều hòa. Khi khí huyết điều hòa mới giúp cho thân tâm an định. Khi an định thì chúng ta dụng công tu tập mới tinh tấn lâu dài và có hiệu quả được. Vừa rồi là tôi trình bày về phương pháp niệm Phật. Trường hợp này thích hợp khi quý vị tu tập một mình. Còn nếu khi tu tập cùng đại chúng thì phải hòa nhập với mọi người và niệm theo sự nhịp nhàng âm điệu giữa tiếng chuông mõ. Nghe âm thanh rõ ràng mà niệm. Khi cùng đại chúng tu tập, mình phải chú ý âm điệu của đại chúng niệm mà mình niệm theo để hòa nhập với mọi người. Không được làm theo kiểu bộ dạng độc tụng những âm điệu kỳ quái, làm khuấy nhiễu sự chuyên tâm của đại chúng. Người công phu niệm Phật thành tựu kết quả, chẳng cần phải niệm âm thanh lớn hay nhỏ, mà điều quan trọng khi niệm, tâm phải nghe rõ ràng minh bạch. Nếu trong khi tu tập mà buồn ngủ, thì chúng ta dùng hai tay xoa mắt và mặt cho nóng, mở mắt lớn ra, niệm lớn tiếng lên, tạo cho tinh thần phấn chấn và xóa tan cơn buồn ngủ. Khi cơn buồn ngủ qua đi, tinh thần trở lại tỉnh táo, thì quý vị niệm từng tiếng cho rõ ràng. Chúng ta không nên niệm tốc độ nhanh quá hoặc quá chậm. Nhanh quá thì dẫn đến thần khí chẳng điều hòa, dễ đưa đến thân tâm không an định. Trái lại, niệm chậm quá thì dư nhiều khoảng trống, do vậy các vọng tưởng dễ đan xen vào khuấy nhiễu, làm cho tâm tán loạn. Mỗi người khi công phu tu tập nên khéo léo vận dụng tốc độ sao cho phù hợp với mình. Chỗ công phu niệm Phật có kết quả chẳng phải niệm nhiều hay ít. Nhiều người lầm rằng một ngày mình cần phải niệm bao nhiêu câu Phật hiệu theo số đã định, càng nhiều càng có công đức và hiệu dụng. Do đó, họ niệm một cách gấp rút để đủ số mình đặt ra. Vì bị kẹt vào số đếm nên công phu lâu ngày mà không nhất tâm được. Đây là do sự tu niệm sai lầm. Tuy nhìn bề ngoài thấy tu thì nhiều nhưng kết quả lại ít. Có người hỏi, niệm Phật có cần dùng chổi hạt để lần niệm không? Vấn đề này có hai cách. Thứ nhất, nếu như dùng sâu chuỗi để lần niệm mà bị kẹt vào số đếm thì như trước đã nói sẽ khó đạt được kết quả. Bởi vì dùng sâu chuỗi chỉ là sự trợ giúp ban đầu mà thôi. giống như người leo núi, lúc đầu chưa quen phải nhờ gậy chống đỡ mới đi dễ dàng, đỡ mỏi và khỏi trượt chân. Thứ hai, khi công phu tu niệm dần đến lúc thuần thục thì tâm ở trong chánh niệm, khi ấy không cần phải phụ thuộc vào sâu chuỗi. Bởi vì dùng sâu chuỗi là phương tiện trợ giúp cho chúng ta nhiếp tâm về câu A-di-đà Phật, như những lúc chúng ta đi kinh hành, đi nhiễu Phật, hoặc đi xe ảo, hoặc khi tán tâm thì chúng ta dùng nó. Nhưng khi chúng ta niệm Phật đến thuần thục thì không cần phải dùng nó, vì lúc đó nếu dùng chuỗi hạt thì chuỗi hạt trở thành ràng buộc và chướng ngại. Vừa rồi tôi trình bày với quý vị về phương pháp trên là khi quý vị tu tập một mình. Còn khi vào tu tập cùng đại chúng thì tránh để những chuyện cá nhân xảy ra, cho người này là đúng, kẻ kia là sai, tránh khuấy nhiễu sự tu tập của đại chúng. Người biết dụng công tu tập không phải những lúc mình lên điện Phật hoặc vào thời khóa đại chúng tu mình mới tu, mà bất cứ trong hoàn cảnh điều kiện nào chúng ta cũng vẫn hòa nhập và dụng công tu tập được. Lúc quý vị làm việc, đi kinh hành, hoặc trong mọi cử chỉ động tác cũng như trong mọi lúc mọi nơi, tức thì khế hợp với danh hiệu Phật. Đây là phương pháp tu niệm thành tựu rất nhanh chóng. 2. Niệm Phật và trạng thái tâm. Phần trước nói về phương pháp niệm Phật, tiếp theo nói về trạng thái tâm khi niệm Phật. Theo chữ Hán, chữ niệm trên là chữ kim, dưới là chữ tâm, tức là chỉ tu hành ngay trong thời điểm hiện tại. Tất cả pháp môn tu tập do Đức Phật nói ra, pháp môn nào cũng đòi hỏi hành giả trước tiên là phải tự mình phấn đấu vươn lên để chuyển hóa các phiền não ngay trong hiện tại, nhằm đem lại sự an tịnh tâm hồn. Nghĩa là trong không khởi phân biệt phiền não, ngoài không dính mắc các cảnh duyên, trước sau hoàn toàn dứt sạch, không vướng bận dính mắc các trần cảnh một tơi hào nào. Nếu quý vị có cơ hội vào tham dự khóa tu cùng đại chúng như thế này, đây thật là sự mau mắn và duyên phước rất lớn đối với cá nhân mình. Khi tới đây tu tập thì quý vị phải buông bỏ vạn duyên xuống, phát tâm dũng mãnh xưng niệm danh hiệu Phật, không nhìn thấy thân, sơ, ân oán giữa người với ta, dứt bỏ những chuyện thị phi nhân ngã, những gì trong quá khứ hiện tại, chỉ chuyên tâm niệm Phật. Như thế, xong một khóa tu mới bảo chứng mình đạt kết quả được. Vậy cần phải giữ ba nghiệp cho thanh tịnh: tâm niệm, miệng niệm, tâm miệng khẩu tương ưng nhau, niệm niệm tương tục không gián đoạn. Trong tâm chỉ có danh hiệu Phật, ngoài danh hiệu Phật ra chẳng xen tạp các dòng niệm khác vào, gọi là ba nghiệp thanh tịnh. Khi tu tập lại càng không nên mong cầu cảm ứng hoặc dính mắc vào bất cứ loại cảm thọ nào mà quên mất câu Phật hiệu. Tất cả cảnh giới đều thuộc là vọng tưởng, là ma cảnh. Chẳng giấy niệm mong cầu phan duyên vào bất cứ loại cảm thọ buồn vui nào. Khi niệm nên giữ tâm bình thường, tức là nơi tâm không khởi những niệm mong cầu, trông đợi, tham đắm và luyến ái. Nếu như khi niệm Phật mà phát sinh ra những việc như vui vẻ, bi cảm, khóc lóc thì mình phải chánh niệm chuyển hóa nó. Người xưa nói: ninh động thiên gian thủy, mạc ưu đạo nhân tâm. Nghĩa là thà rằng khuấy nước ngàn sông, chớ không khuấy nhiễu cõi lòng đạo nhân. Lúc các loại thất tình lục dục nổi lên, cần phải tỉnh giác tiết chế và chuyển hóa nó. Tu tập lâu ngày, công phu từng bước tiến bộ, tâm lượng rộng ra, trí tuệ dần dần tăng trưởng sáng suốt, nhận định được các vấn đề. Có khi gặp các cảnh giới, nghe âm thanh lạ thì biết đó là không thật. Tất cả đều do biến hiện của tâm thức. Tức khắc những hiện tượng đó đều tan như mây khói, đó cũng chỉ là cảnh mộng mà thôi. Vậy có gì chúng ta phải dính mắc chấp trước vào các cảnh giới? Kinh Kim Cang nói: tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như sương như điện chớp, nên quán tưởng như thế. Chúng ta nên y theo lời Phật dạy trong kinh vô sở cầu, vô sở đắc làm phương châm cho sự tu tập của mình. A-di-đà-phật. Ngày thứ hai. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Tôi nói với quý vị về tính, hạnh, nguyện. Đây là đề tài mà quý vị thường nghe nói đến, nhưng ở đây tôi trình bày những chi tiết giúp cho quý vị thấy và hiểu rõ những điểm không giống nhau. Như nói về tính thì gồm có biệt tính và cộng tính. Biệt tính tức là niềm tin về lý tưởng và pháp môn tu tập của cá nhân mình, còn cộng tính là niềm tin của một tập thể, một đại chúng cùng chung lý tưởng và pháp môn tu tập. Đây là năng lượng, là động lực thúc đẩy giúp cho chúng ta tu tập thành tựu rất nhanh. Nguyện cũng vậy, gồm có biệt nguyện và cộng nguyện. Biệt nguyện tức là chỉ về cá nhân, còn cộng nguyện nói về tập thể. Cộng tính và cộng nguyện là điều rất cần thiết đối với một hành giả tu tập, vì đây là năng lượng được phát sinh ra từ nơi một tập thể cùng chung lý tưởng hướng đến sự tu tập giải thoát nên rất quan trọng. Vì nó hỗ trợ chúng ta thâm nhập vào sâu trong biển Phật Pháp nên quý vị cần chú ý đến điểm này. Còn biệt tính và biệt nguyện, người hành giả chuyên tu pháp môn tịnh độ mà có sự thành tựu thì cần phải đầy đủ hai yếu tố quan trọng này. Nói gọn lại là tính, nguyện, tiếp theo là cộng tính và cộng nguyện. Đây là cội gốc vững chắc, được xây dựng từ nơi một đoàn thể vững chắc cùng chung lý tưởng và pháp môn tu tập, để mình phát huy biệt tính và biệt nguyện. Nếu hai phần cộng tính và cộng nguyện không ổn định, không thanh tịnh, thì biệt tính và biệt nguyện khó có thể nương tựa và phát huy được. Nói một cách khác là sẽ bị thối chuyển hoặc biến thành tà kiến theo ngoại đạo. Tính. Một, cộng tính. Thế nào gọi là cộng tính? Là mọi người cùng tin vào pháp môn tu tập của mình, hoặc là cùng tin vào giáo lý của Đức Phật. Người Phật tử chân chánh trước tiên phải tin vào nghiệp báo nhân quả. Nguyên tắc về lý nhân quả nghiệp báo xin nêu ra vài loại để giải thích cho quý vị hiểu. Thiện thì có thiện báo, ác thì có ác báo. Một xã hội nhiễu loạn, bạo hành, độc ác diễn ra hàng ngày. Chánh nhân là do nhiều người không tin nhân quả. Họ thích cuộc sống hưởng thụ trước mắt nên bằng mọi cách tham lam, dơ dép, trộm cướp, gây tạo các tội nghiệp mà không có phản tỉnh, không tin vào luật nhân quả nghiệp báo, nên mới đưa đến xã hội đầy các thứ tệ nạn là vậy. Phật giáo từ xưa đến nay luôn đặt luật nhân quả nghiệp báo lên đầu tiên, vì đây là một điều vô cùng trọng yếu. Mọi người sống trên quả đất này, ai ai cũng tin vào luật nhân quả nghiệp báo thì nhất định thế giới này sẽ hòa bình an lạc. Chúng ta là người đệ tử Phật phải biết vấn đề này hơn ai hết. Tu hành là gieo trồng nhân thiện, nhất định được quả thiện. Nếu chúng ta không chịu nỗ lực tu tập nhân thiện, sao mong đợi đạt được quả thiện được chứ? Đây chính là rơi vào tà tri tà kiến của ngoại đạo rồi. Muốn biết nhân quá khứ, hãy xem đời này thọ quả gì. Có khi chúng ta tu tập hoặc khởi tâm làm việc thiện thì gặp các chướng ngại. Quý vị phải biết đó là những nhân xấu ác do đời trước mình đã gây tạo ra, nên đời này hội đủ nhân duyên, nó đến để đòi ta. Cho nên gặp nghịch cảnh chướng duyên, vẫn cứ thản nhiên chấp nhận, trong tâm không khởi lên những trách móc oán giận, mà phải coi đó là sự rèn luyện ý chí cho mình để đi đến giải thoát. Luôn có niềm tin tuyệt đối nơi tam bảo và lý tưởng tu hành của chính mình. Muốn biết quả đời sao, đời này tạo nhân gì? Chúng ta muốn tương lai gặt hái những kết quả tốt đẹp thì bây giờ phải bắt đầu tu tạo tất cả nhân lành, tinh tấn, không giải đãi. Như thế sau này nhất định sẽ thành tựu quả thiện. Tự làm tự thọ. Có nhiều người cho rằng người tu pháp môn tịnh độ là dựa vào tha lực. Sự thật, chúng ta nhìn theo góc độ luật nhân quả là người tu hành phải lấy tự lực làm chủ, Nếu chúng ta nói và hiểu theo một chiều như thế, đôi khi phủ nhận lòng từ bi và nguyện lực của Phật và Bồ Tát. Trong các kinh thường nói, nguyện lực và lòng từ bi của Phật và Bồ Tát giống như ánh sáng mặt trời chiếu soi hết tất cả vạn vật. Vạn vật nhờ đó mới tồn tại ở thế gian này. Người cảm nhận ân đức đó thì chẳng có gì phải nói, vì cầu hay không cầu đều chẳng có gì sai khác cả. Nhưng chúng sanh nào chẳng cảm nhận được sự gia trì bằng tâm từ bi của Phật và Bồ Tát là vì nghiệp chướng họ quá sâu dày. Tất nhiên, họ chẳng nhận được sự ân huệ đó. Họ giống như ở trong ngôi nhà kính không thấy được ánh sáng mặt trời. Người tu hành muốn tiêu trừ nghiệp chướng, điều tất nhiên là phải có sự nỗ lực tu tập và chuyển hóa những đau khổ phiền não nơi tự thân của chính mình. Dùng trí tuệ để quán sát tịnh hóa những hành vi của chính mình thì nghiệp chướng mới tiêu trừ được. Cho nên nói tự mình nỗ lực là nhân, có sự gia trì của tha lực là duyên. Nhân và duyên hòa hợp với nhau mới thành, mới giúp ta tiêu trừ nghiệp chướng và tụ được quả thiện. Nhưng đứng về phương diện tu hành mà nói, thì điều trước tiên phải tự mình nỗ lực tinh tấn tu hành, đây mới là điểm trọng yếu. Vừa rồi là nói người tu học Phật cần phải đầy đủ đức tin, nhất là đối với hành giả tu pháp môn tịnh độ phải đầy đủ tịnh tín và biệt tín. Phần 1. Tịnh tín. Thế giới Ta Bà này còn gọi là ngũ trược ác thế, tức là bị năm thứ ác trược làm ô nhiễm. Mà có sự ô nhiễm là do có nhân làm cho ô nhiễm, vậy nên mới có quả ô nhiễm ở thế giới này. Vì vậy, người muốn thành tựu việc giảng sinh thì phải chuẩn bị trước nhân giảng sinh thì mới thành tựu được quả tịnh độ. Mọi người đồng giảng sinh về tịnh độ, đây là nhân quả cộng tính, còn một mình thì gọi là nhân quả biệt tính. Muốn biết thế giới Ta Bà này nên quán chiếu quá khứ tạo nhân gì. Quý Phật tử hôm nay về tu khóa Phật thất này, có ai biết vì sao mình sanh vào thế giới Ta Bà này không? Là do vô minh, luyến ái nên mới sanh vào thế giới Ta Bà này. Ở thế giới này có gì để mình an vui đâu? Hằng ngày trên thế giới luôn xảy ra rất nhiều tai ương như thiên tai, động đất, chiến tranh, đủ chuyện bất an. Đó là do đời trước bị vô minh vọng động gây tạo ra các loại ác nghiệp nên bây giờ chiêu cảm quả báo như thế. Đã gây tạo nhân xấu ác thì kết thành quả xấu ác, khó tránh khỏi được. Bản thân trong mỗi chúng ta cũng thế, nhiều kiếp trôi lăn trong lục đạo luân hồi thì cũng không tránh khỏi những chuyện gây tạo ác nghiệp. Vì vậy, trong khóa tu này chúng ta có thời sám hối để giúp cho chúng ta thức tỉnh và tiêu trừ những nghiệp chướng xưa. Trong khóa nghi sám hối có bài kệ: đệ tử gây tạo nhiều nghiệp xấu, qua nhiều kiếp tham sân si, từ thân miệng ý pháp sinh ra, nay đệ tử thành tâm cầu sám hối. Sám hối những nghiệp xấu ác ở quá khứ mà mình đã gây tạo ra, nay thức tỉnh được những hành vi sai lầm đó mà phát tâm cải chánh, để cho thân tâm dần dần đi đến thanh tịnh trong sạch. Muốn được quả tịnh độ, đời này làm việc gì? Người muốn giảng sanh về tịnh độ, hiện giờ ngay trong thế giới Ta Bà này tu tạo các công đức, học tập trí tuệ, chí thành khẩn thiết đem tất cả phước đức trí tuệ hồi hướng về tịnh độ. Hồi hướng có nghĩa là phát nguyện cầu về tịnh độ. Tự làm tự thọ. Quý vị gieo nhân tịnh độ nhất định được quả tịnh độ, đây là nhân quả, nguyên tắc là như thế. Có người hỏi tôi rằng, nếu như con đời này nỗ lực tu trì pháp môn tịnh độ, nhưng đến khi lâm chung mà không được giảng sinh thì tất cả công phu tu hành coi như mất hết phải không? Nếu các vị mang tâm trạng đắn đo ngần ngại như thế thì chứng tỏ quý vị chưa thấu hiểu đạo lý nhân quả một cách rõ ràng. Theo luật nhân quả mà nói thì mình gieo giống gì thì gặt quả đó. Như thế, khi quý vị có tâm quyết tu trì thì không bao giờ uổng phí những gì quý vị đã gieo. Đã gieo nhân tịnh độ, nhất định sẽ thành tựu quả tịnh độ. chẳng những trong ba bộ kinh Tịnh Độ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói, mà trong kinh điển Đại Thừa cũng ca ngợi tán thán. Chúng ta càng tin những lời chỉ dạy trong kinh mà áp dụng tu tập. Theo nguyên lý nhân quả, chúng ta khẳng định một người tu nhân tịnh thì người đó được kết quả tịnh. Mọi người tu nhân tịnh thì tất cả được kết quả tịnh. Thì ngay đây hình thành thế giới Tịnh Độ. Chúng ta tin vào lời dạy và những tấm gương của các bậc cổ đức tu trì chỉ dạy. Thuở quá khứ, Tỳ Khưu Pháp Tạng cũng thế, đã phát ra lời nguyện thanh tịnh để nhiếp thọ vô số chúng sanh, nên thành quả Tịnh Độ thế giới trang nghiêm thù thắng. Như hiện nay ở chùa Thiên Ân chúng ta mở khóa tu Phật Thất, trên được chư tôn đức hòa thượng quan tâm và được nhiều Phật tử hộ trì cùng nhau tu tập, thì tương lai sẽ hình thành một cõi Tịnh Độ nhỏ tại nhân gian này. Từ điểm này, chúng ta suy rộng ra ngoài thế giới ta bà này, chúng ta tin rằng có vô số thế giới cực lạc vô cùng trang nghiêm thù thắng. Bởi vì mọi chúng sanh cùng tu tập pháp môn Tịnh Độ thì càng có nhiều thế giới Tịnh Độ trang nghiêm thù thắng. Đây là nguyên tắc nhân quả. Quý vị tư duy điều này tự nhiên sẽ rõ ràng. Nói một cách nghiêm túc rằng, người không tin thế giới Tịnh Độ thì người đó chẳng thấu hiểu đạo lý nhân quả một cách rõ ràng. Có người nói trong kinh A Hàm Nguyên Thủy Phật không nói pháp môn Tịnh Độ, rồi chê bai bài bán Tịnh Độ. Thật ra những người này chẳng hiểu về lý nhân quả nghiệp báo một cách thấu triệt. Theo nguyên tắc nhân quả mà nhìn Tịnh Độ thì chúng ta thấy rất tin tưởng, chẳng có gì phải nghi ngờ cả. Lòng tin này nếu ở trong cảnh thuận thì không có vấn đề gì để nói. Điều quan trọng là khi gặp nghịch cảnh cũng chẳng một niệm thối thất. Vừa rồi trình bày cho quý vị hiểu về nhân quả nghiệp báo cộng tính và nhân quả nghiệp báo biệt tính đều là điểm trọng yếu của tính. Nguyện. Từ cộng nguyện đến biệt nguyện, tiếp theo nói về cộng nguyện, tức là bồ đề nguyện. Bồ đề tức là giác ngộ, cũng tức là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nên nói, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Thượng cầu Phật đạo tức là tự giác, hạ hóa chúng sanh là giác tha cùng với tứ hoằng thệ nguyện mới đi đến quả vị viên mãn. Mà muốn tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn tức là cộng nguyện. Muốn thành tựu được quả vị thì phải hình thành biệt nguyện, tức là cầu về Tịnh Độ để tu luyện mới thành tựu được. Bởi vì tu hành ở thế giới ta bà này, các duyên xấu ác quá nhiều, làm chướng ngăn con đường đi đến thánh đạo, nên khó có thể thành tựu được. Đặc biệt thọ mạng con người ngắn ngủi, thành ra càng thêm chướng ngại. Có khi chúng ta tu tập chưa thành tựu thì đã chết rồi. Khi bỏ thân này, đời sau thọ thân khác, sẽ quên hết nhân tu hành đời trước. Đời sau khó gặp duyên lành mà tu hành tiếp tục được, thật là một điều rất khó. Nên nói, Bồ Tát còn mê khi cách ấm. Vì vậy phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo để cứu độ chúng sanh. Muốn cứu độ chúng sanh phải tìm nơi nào tu luyện hợp lý với lý tưởng giải thoát của chính mình, thì không đâu bằng ở thế giới Tịnh Độ. Không môi trường nào tốt bằng cõi Phật A-di-đà. Ở đó tu hành có mấy điều kiện thuận lợi thù thắng như sau. Phật hiện thân nói pháp. Kinh Phật Thuyết A-di-đà nói, cõi nước cực lạc đó có Đức Phật hiệu là A-di-đà hiện đang thuyết pháp. Kỳ độ hữu Phật hiệu A-di-đà kim hiện tại thuyết pháp. Quý vị thấy đó, Phật Thích Ca Như Lai thị hiện ở cõi ta bà. Nay Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, nên chúng ta cần phải cầu về đó gần Phật để nghe pháp tu hành. Nhiều bậc thiện tri thức. Trong cõi nước của Ngài có rất nhiều vị tu hành trong một đời đã thành tựu quả vị giác ngộ và được bổ sứ đi giáo hóa các nơi trong mười phương thế giới, chẳng thể dùng con số tính biết được. Trên cõi nước cực lạc đó có rất nhiều bậc thượng nhân tri thức mà thế giới ta bà càng ngày càng ít. Nên những nhân, những duyên thù thắng như thế giúp ta tu hành rất nhanh thành tựu so với thế giới ta bà này. Ở thế giới cực lạc, các bậc thiện tri thức hướng dẫn mình tu hành đúng chánh pháp. Đời sống dễ dàng. Ở cõi cực lạc, mọi sinh hoạt thọ dụng tự nhiên mà có, chẳng phải kinh doanh buôn bán vất vả như cõi ta bà này. Thế giới ta bà chúng ta tốn nhiều thời gian tâm trí lo làm ăn kiếm tiền sinh sống, đôi khi vì tiền vật chất mà tạo vô số ác nghiệp. Ác duyên không có. Ở thế giới cực lạc không có duyên xấu ác làm chứng ngăn con đường tu đạo của chúng ta. Thế giới đó có duyên lành là các loài hữu tình vô tình đều hộ trì trợ duyên, nên chúng ta dễ thành tựu đạo nghiệp. Lại các loài chim ngày đêm sáu thời hót ra âm thanh vi diệu để diễn nói các pháp ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Cõi nước của Đức Phật kia có các hàng cây báo thổi mát và phát ra những âm thanh vi diệu giống như trăm ngàn loại âm nhạc cùng lúc vang lên. Người nghe âm thanh này đều chí tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên cầu sanh về tịnh độ, có những nhân duyên thù thắng như thế sẽ trợ giúp cho chúng ta tu tập nhanh thành tựu quả vị Phật, sau đó mới thể nhập ta bà hóa độ vô số chúng sanh. Giống như những sinh viên đi du học ở nước ngoài, học tập những kiến thức, kinh nghiệm để sau này trở về lại quê hương phục vụ lợi ích cho dân tộc, quốc gia, xã hội. Nếu như chúng ta ngộ nhận rằng cầu sinh về cõi Tây Phương tịnh độ vì thế giới đó an vui hơn thế giới ta bà, nên về đó để hưởng thụ sự vui sướng hoặc là trốn tránh khổ nạn ở thế giới ta bà. Quan niệm như thế thì pháp môn tịnh độ và hành giả tu tịnh độ đã sai lệch, càng chẳng đủ tư cách là pháp môn tu tập của Đại Thừa. Vừa rồi tôi trình bày cho quý vị hiểu về cộng nguyện và biệt nguyện đều do phát Bồ Đề Tâm tu Bồ Tát Đạo nguyện sanh về thế giới Tây Phương tịnh độ. Nguyện thì dễ phát, nhưng duy trì nguyện đó cho lâu dài thì rất khó. Nếu như mình sống ở thế gian làm ăn tạo dựng sự nghiệp thuận lợi, tình cảm vợ chồng thương yêu nồng ấm thì rất dễ quên đi lời phát nguyện. Đây cũng là một chướng ngại làm chúng ta khó thâm nhập giáo lý Phật Pháp và tu tập tiến bộ được. Các bậc cổ đức nói rằng: vinh hoa chung thị tàn canh mộng, phú quý hoàng đồng cửu nguyệt sương. Nghĩa là vinh hoa rốt cuộc như giấc mộng, phú quý hoàng đồng bóng nguyệt sương. Nên chúng ta hết sức tỉnh giác, đừng để ma ngũ dục che mờ đạo tâm. Con người chúng ta sở dĩ bị đau khổ thì không ngoài năm thứ ngũ dục lạc: tài, sắc, danh, thực, thùy. Khi con người bị trói buộc vào những thứ ngũ dục lạc này thì không có cách gì vãng sinh về Tây Phương được. Con người bị khổ là không chịu buông bỏ những thứ ngũ dục kia xuống, vì không chịu buông bỏ nên bị khổ. Phật hiện thân tới tiếp dẫn mà chúng ta chưa chịu buông bỏ. Vậy khi chúng ta buông bỏ thì có được vãng sinh không? Tất nhiên là được. Do đó, người phát nguyện vãng sinh đầu tiên phải cảm nhận thật thấu đáo về bản chất của thế giới ta bà này. Nếu dính mắc, chấp trước, lập tức phải buông xuống toàn bộ mới được vãng sinh. Khi sống, nguyện thì không chịu phát, chân đứng trên hai chiếc thuyền, do dự lưỡng lự khi đau khổ đến thì không đỡ kịp. Khi tai họa đến thì kêu ai cứu? Lúc ấy chỉ có gian xin trời Phật cứu con. Có người lúc đó muốn niệm tiếng Phật cũng không được nữa. Dù quý vị lúc đó có vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng, giàu sang tột đỉnh cũng bó tay thôi. Những người thân không ai cứu quý vị lúc đó đâu. Cho nên quý vị hiện tại phải tinh tấn niệm Phật tu hành, chuẩn bị tư lương cho mình. Hành trì tu tập. Có người cho rằng niệm Phật là dùng năm căn: tai, mắt, mũi, lưỡi, thân để niệm. Vấn đề này rất quan trọng. Quý vị nên biết năm căn trước cùng với đệ lục ý thức đều sinh diệt tương tục. Nếu áp dụng năm căn mà niệm Phật thì không giúp cho quý vị được sự an định. Quý vị biết con người khi sắp lâm chung, năm căn này cùng đệ lục ý thức, thức thứ sáu, lúc đó chẳng còn hoạt động được. Nếu lúc bình thường quý vị chỉ chấp vào cách niệm Phật này, tức là dụng năm giác quan và ý thức để niệm, vậy khi lâm chung, các giác quan này không hoạt động thì lúc đó quý vị niệm Phật bằng cách nào? Bây giờ làm sao đây? Điều chủ yếu của người tu tịnh độ là gì? Là lấy tín nguyện hạnh làm cơ sở tu tập để huân tập vào trong tạng thức, tức là A-lại gia, còn gọi là thức thứ 8. Gieo vào đó chủng tử niệm Phật thanh tịnh chứa nhóm trong đó. Theo Duy Thức Học nói, đệ thức bát, thức thứ 8, hằng mà không thẩm, hằng là không có gián đoạn, tức là liên quan đến sống và chết, tồn tại sự tác dụng của nó. Nếu tiếp nhận những nhân và chủng tử thanh tịnh thì nhất định nó sẽ dẫn dắt nghiệp thức của chúng ta vãng sinh về thế giới cực lạc. Căn cứ theo Duy Thức Học mà nói, chủng tử chứa nhóm trong thức thứ 8 hiện hành ra làm 3 loại: 1. Ý thức. 2. Căn thân, mắt tai mũi lưỡi. 3. Khí thế gian, vạn sự vạn vật ở bên ngoài. Do đó, người niệm Phật phải lấy tín nguyện hạnh làm căn bản. Khi niệm Phật làm sao phải chí thành gieo chủng tử Phật vào chứa nhóm, vào tạng thức, thức thứ 8. Những người không học Phật thì chẳng biết điều này. Khi quý vị hiểu được điều này rồi, chẳng cần phải đợi đến lúc lâm chung mới mong vãng sinh, mới gặp tịnh độ. Bởi vì khi mình gieo nhân tịnh càng nhiều thì lực lượng quả tịnh càng lớn trong tâm mình. Nên các bậc cổ đức nói, tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Đặc biệt là gieo càng nhiều chủng tử tịnh vào tạng thức thì điều kiện vãng sinh tịnh độ rất dễ dàng. Muốn có năng lực huân tập thì theo Duy Thức Học là do tâm sở tư, là một trong năm tâm sở biến hành. Vì tác dụng của tâm sở tư, nó làm động lực thúc đẩy thân tâm đi đến hành động. Tất cả các kết quả đều từ tâm sở tư này mà thành tựu. Cho nên tín cần phải có sự kiên cố, nguyện cần phải phát nguyện thanh tịnh. Khi sức quân tập vào bên trong càng nhiều, càng đưa đến niềm tin vào ý chí dũng mãnh dứt khoát trong tâm chúng ta. Khi quý vị hiểu rõ vấn đề này rồi, chẳng cần phải lo lắng khi lâm chung có được chánh niệm hay không. Ở đây xin nói rõ rằng, khi quý vị nắm chắc về phương pháp tu trì như vậy, đòi hỏi quý vị có nỗ lực thực tập hay không. Nếu quý vị không tu tập thì đến khi lâm chung sẽ đưa đến việc mất chánh niệm, đó là một điều đáng buồn. A Di Đà Phật. Chú thích: năm tâm sở biến hành là năm loại tâm sở có mặt khắp tất cả về thời gian, không gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, gồm có các tâm như sau: xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Xúc là sự tiếp xúc va chạm, tác ý là phân biệt qua sự xúc chạm khởi ý phân biệt, thọ là cảm xúc duy trì cảm giác qua sự xúc chạm, tưởng là suy tư tưởng tượng, tư là động cơ thúc đẩy đến hành động. Ngày thứ 3. Hôm nay là ngày thứ 3 của khóa tu. Tôi nói cho quý vị những kinh nghiệm tu tập với đề tài là từng bước hành chứng pháp môn niệm Phật. Hôm qua tôi nói về tín nguyện hạnh. Về hạnh chủ yếu là phải có chánh tín. Nguyện là huân tập chứa nhóm chủng tử thiện vào trong tạng thức của chúng ta. Phương pháp huân tập này như thế nào? Hôm nay tôi sẽ nói rõ cho quý vị về đường hướng tu huân tập của pháp môn niệm Phật. Pháp môn tịnh độ lấy 3 điều trọng yếu trong việc tu tập, đó là tín, nguyện, hạnh. Nhưng theo truyền thống Phật Pháp, khi một hành giả tu tập thì trải qua 4 giai đoạn là tín, giải, hành, chứng. Riêng pháp môn tịnh độ đi từ tín đến nguyện, rồi quy về tín và bao quát tất cả giải, hành và chứng. Giải tức là người tu tịnh độ phải hiểu rõ ràng pháp môn và đường hướng tu tập của mình. Khi niệm Phật, trước hết quý vị phải quán chiếu và hiểu rõ Phật qua từng chi tiết, qua 4 phương diện như sau: tên Phật, Trong Phật Pháp có rất nhiều danh hiệu của các vị Phật và các vị Bồ Tát ở khắp tận hư không Pháp giới mà chúng ta chấp trì như Phật A-di-đà, Phật Thích Ca, Bồ Tát Quán Âm, Văn Thù, Địa Tạng, vân vân. Trong các kinh như Kinh A-di-đà hoặc Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn có nói đến việc trì danh hiệu phương pháp niệm Phật. Kinh A-di-đà có nói: nếu người nam lành, người nữ lành nghe nói về Phật A-di-đà liền trì niệm danh hiệu của Ngài từ một ngày cho đến hai ngày, nhất tâm bất loạn. Hoặc như trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn nói rằng: chúng sanh nên tin nhận và trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Có giải thích rất rõ ràng công dụng việc trì niệm danh hiệu các ngài. Quý Phật tử nên tham khảo qua các kinh trên. Tướng Phật. Quán tưởng hình tướng tốt đẹp quang minh của Phật, tất cả danh hiệu đều từ nơi tướng sanh ra. Giống như tên các loài cây, hoa ở thế gian, người ta đặt tên từng loại để chúng ta nhận biết. Nhờ danh hiệu chúng ta biết tướng của từng loại hoa. Người trì niệm danh hiệu Phật cũng thế, nên quán 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật để phát khởi tín tâm tu tập. Theo Kinh Hoa Nghiêm nói rằng, Phật có 97 tướng đại nhân, vô lượng hình tướng tốt đẹp. Pháp môn tịnh độ, phương pháp hành trì dựa vào quán tưởng hình tướng mà trì niệm. Điều này trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng. Phật đức. Trì niệm và quán tưởng công đức của Phật, tất cả tướng tốt của Phật đều do công đức mà hình thành. Phật có một tướng tốt trang nghiêm là ở đời quá khứ đã tạo vô số công đức, thực hành hạnh lục độ vạn hạnh nên mới thành tựu hảo tướng quang minh như thế. Như tướng nhục kế trên đỉnh đầu, nhân tu trí huệ mà hiển hiện ra như vậy. Quý Phật tử tu tập muốn thành tựu điều quan trọng khi mình trì niệm danh hiệu còn phải quán tưởng công đức của Phật. Công đức của Phật nói tóm lại có ba phần chính. Trí đức. Phật là người nhất thiết trí, vì Ngài tu tập thành tựu được trí tuệ vô cùng tối thắng viên mãn. Trí của Phật bao hàm tổng tướng trí và biệt tướng trí. Tổng tướng trí là trí hiểu biết thông suốt tất cả lý thế gian. Biệt tướng trí là hiểu biết từng tướng mạo, danh hiệu, nhân duyên, gốc ngọn của mỗi loại, mỗi vật không giống nhau. Cho nên gọi Phật là nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết đại chủng trí. Đoạn đức. Phật là người đã đoạn trừ tất cả phiền não sanh tử và nghiệp chướng tập khí, cho nên Phật giải thoát tự tại, thần thông vô ngại. Ân đức. Phật có ân đức rất lớn với chúng sanh. Khi còn ở trong nhân địa, Ngài đã làm những việc khó làm, nhẫn những việc khó nhẫn, như cắt da lóc thịt cho chim thú, dâng hiến thân mình cho hổ báo. Vì chúng sanh nên Ngài tu tập thành quả vị giác ngộ, sau khi thành tựu quả vị Phật. Suốt 49 năm, giảng kinh thuyết pháp để dẫn dắt khuyến phát chúng sanh tu tập vượt thoát sinh tử, mở bày rất nhiều phương tiện để độ vô số chúng sinh căn tánh trình độ không giống nhau, nhằm giúp chúng sinh thâm nhập tri kiến Phật. Như tỳ khu Pháp Tạng vào đời quá khứ khi tu hành đã phát 48 lời nguyện để độ sinh. Như thế, qua vô số kiếp tu hành khó nhọc, cuối cùng thành tựu được thế giới Cực Lạc thù thắng trang nghiêm để tiếp đón vô số chúng sinh. Chúng sinh ở thế gian này nếu đầy đủ tín hạnh nguyện nên cầu xin về cõi nước Ngài để tu tập. Do vậy, ân đức của Phật đối với tất cả chúng sinh trong thế gian này vô cùng rộng lớn. Phật tính. Bổn tính chư Phật và chúng sinh giống nhau, như trước đã nói, tất cả các công đức đều nơi tự tính mà lưu xuất. Chúng ta tu tập cũng từ nơi tự tính mà khởi tu mới thành tựu công đức viên mãn được. Bởi vì người thực hành pháp môn niệm Phật từng bước phải hiển lộ Phật tính nơi mình. Sao gọi là Phật? Phật có nghĩa là giác. Giác gồm có năng giác và sở giác. Ví dụ như người khi động tâm khởi niệm, nhưng động niệm này do đâu mà khởi? Có người cho rằng là do tâm, mà tâm đó như thế nào? Như thế mà tham cứu, Nếu tham cứu ra rồi thì lúc đó nói thấy được Phật tính của mình rồi. Trong pháp môn Tịnh Độ có bài kệ hồi hướng: Nguyện sinh Tây phương Tịnh Độ trung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thối Bồ Tát chi bạn lữ. Vô sinh này tức là Phật tính là thể của tâm, bản tâm chẳng sinh chẳng diệt. Dù cảnh giới hiện tượng biến hóa dời đổi, nơi bản tâm không hề bị động, đây còn gọi là vô sinh pháp nhẫn. Khi nói về pháp môn niệm Phật, chẳng những chủ trì danh hiệu Phật mà còn phải quán hảo tướng của Phật, nghĩ đến công đức của Phật, ngộ được bản tính của Phật. Tổng hợp lại như thế mới hoàn chỉnh pháp môn niệm Phật. Nếu người niệm Phật không quán và thấy được trí tuệ công đức của Phật thì chưa sinh khởi tín tâm và lập nguyện tu niệm một cách thống thiết được. Trong các kinh nói, Phật có ba thân: pháp thân, báo thân, hóa thân. Nếu ngộ bổn tánh Phật thì hành giả đó niệm được pháp thân Phật, luôn nhớ niệm ân đức Phật, quán tướng hảo của Phật, là người này niệm báo thân Phật, cho đến chấp trì danh hiệu, tức là niệm hóa thân của Phật. Danh hiệu của Phật có rất nhiều tên, gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm có phẩm danh hiệu Như Lai. Danh hiệu Như Lai vô lượng vô biên, do căn cơ chúng sinh không đồng nhau, cho nên các ngài ứng hiện rất nhiều danh hiệu sai khác. Vì vậy danh hiệu là thế, ứng thân, hóa thân cũng thế. Tóm lại mà nói, cần phải thâm nhập kinh tạng mới hiểu rõ Phật là thế nào, khi ấy mới có thể tu hành viên mãn pháp môn niệm Phật được. Phần 2: Hành trì danh hiệu Phật. Tiếp theo xin giới thiệu cùng quý vị phương pháp hành trì. Công phu tu tập thành tựu kết quả tốt đẹp hay không, điều quan trọng mỗi người phải chân thành tu tập. Khi quý vị đề khởi lên một câu Phật hiệu, đó như lời nhắc nhở mình là đệ tử Phật. Đã là đệ tử Phật thì mình phải có những đức hạnh gì giống Phật đây? Mỗi thời khóa tu tập xong, hoặc trong một ngày, mình dành một chút ít thời gian để kiểm tra phản tỉnh lại mình. Cái gì nên gạt bỏ, cái gì nên phát huy. Người niệm Phật quý ở nhất tâm. Khi niệm Phật phải chánh niệm từng câu Phật hiệu, khắc chế những vọng niệm, những tâm tưởng phan duyên chạy theo cảnh trần. Công phu như thế lần đi đến nhiếp tâm, ba nghiệp thanh tịnh. Tướng Phật. Một người bình thường tuy không được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như Phật, nhưng thực hành giới luật cũng khiến cho họ có một oai nghi đoan chánh, phong cách trầm tĩnh an nhàn. Như thế cũng khiến cho mọi người phát khởi tín tâm và đạo tâm. Phật đức. Nương theo lời dạy của Phật, nỗ lực thực hành phước huệ song tu, dựa vào tam học là trì giới, tu định, chứng huệ, hoặc dựa vào tứ diệu đế để biết khổ, đoạn trừ nguyên nhân tích tập của khổ, rồi phát khởi tâm tu tập, chứng được kết quả an vui giải thoát. Hoặc dựa vào lục độ, bát chánh đạo, nương vào những lời dạy của Phật mà thực hành để thành tựu các công đức. Phật tánh. Chúng ta tu pháp môn niệm Phật chỉ lấy việc trì danh là chính. Còn quý vị nào muốn biết về Phật tánh thì nên dùng pháp tham thiền. Phần 3: Chứng. Pháp môn Tịnh Độ thường hay nói đến tín nguyện hạnh, rất ít nói đến chứng ngộ. Nhưng thực tế đến chỗ hoàn chỉnh pháp môn Tịnh Độ cũng qua thứ lớp tu chứng từ cạn đến sâu. Đây tôi sẽ đưa ra lộ trình tu cho quý Phật tử thấy rõ. Tín nguyện hạnh đầy đủ, đến chấp trì danh hiệu, đến mỗi niệm rõ ràng, đến thân tâm khinh an, đến nhất tâm bất loạn, đến niệm Phật tam muội, đến trong thấy được Phật tánh, ngộ được bản tâm, ngoài thấy được Tịnh Độ. Người tu pháp môn Tịnh Độ trước tiên phải có niềm tin kiên định mới hộ trì cho nguyện lực của mình được. Có một số người khi tu pháp môn Tịnh Độ tự cho mình đầy tín nguyện hạnh rồi, nhưng khi gặp những nghịch cảnh chướng duyên, thậm chí bị năm thứ ngũ dục là tài sắc danh thực thùy, liền đánh mất tín nguyện của họ. Những người như thế chẳng gọi là đầy đủ tín nguyện. Nếu người đầy đủ tín nguyện bước vào chấp trì danh hiệu, khiến mỗi câu Phật hiệu tương tục chẳng gián đoạn và tán loạn, càng niệm càng sáng suốt, mỗi câu mỗi chữ mỗi niệm đều rõ ràng, tai nghe rõ từng tiếng. Như thế, mỗi niệm tương tục, từ vọng niệm thu dần giảm bớt, đến lỗi trong quá khứ chẳng nhớ, tương lai cũng chẳng lo buồn rầu. Tất cả chuyện nhân ngã thị phi cũng không màng đến, những chuyện thương ghét giận hờn đều vượt thoát khỏi, thân tâm an nhàn tự tại. Sau khi thân tâm an nhàn tự tại, vẫn tiếp tục dụng công tu tập để tịnh hóa những vọng niệm vi tế. Như thế mới thể nhập vào cảnh giới nhất tâm bất loạn. Khi đạt tới trình độ nhất tâm bất loạn trong không dụng công, ngoài thấy sơn hà đại địa, những âm thanh pháp trần như mưa rơi nước chảy đều là danh hiệu Phật, thành tướng Phật, thành y chánh trang nghiêm của thế giới Tịnh Độ. Ở trong cảnh giới nhất tâm bất loạn, tuy không dụng công tu hành, nhưng quán biết các pháp như mộng như huyễn, tất cả đều do tâm biến hiện, mà ngộ được vô sinh pháp nhẫn, thấy được tướng Phật, thật tướng tức là vô tướng. Ngoài thấy hiển hiện quốc độ của Phật, bên trong ngộ được Phật tánh, đó là niệm Phật tam muội. Tóm lại mà nói, đạt được niệm Phật tam muội là do định và huệ mà thành tựu. Người thật sự đạt được niệm Phật tam muội là người ngộ được Phật tánh nơi chính mình. Phần 4. Phương tiện chẳng phải cứu cánh. Vừa rồi tôi trình bày cho quý vị rõ từ việc trì danh niệm Phật cho đến ngộ được thật tướng Phật. Ngoài ra, pháp môn trì danh niệm Phật còn bao hàm tất cả mọi căn cơ, không giới hạn về mặt thời gian và không gian, trong mọi công việc sinh hoạt cũng niệm được. Đây là pháp môn tu tập rất dễ dàng và tiện lợi. Nhưng phương tiện dù hay thế nào cũng chưa phải là cứu cánh rốt ráo. Chỗ đi đến rốt ráo là thấy được thật tướng và Phật tánh ở nơi mỗi người. Ở đây nói hành giả sau khi trì danh niệm Phật nên thâm nhập kinh tạng, tham cứu Phật tánh, từng bước nâng cao và thể hội chứng nghiệm giáo pháp nhiệm màu của Đức Phật bằng sự tu tập của mình. Đó mới thật là pháp môn niệm Phật, giúp cho quý vị một niềm tin và động cơ thúc đẩy quý vị tu tập đến viên mãn. Vào thời nhà Tống, Thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ, người đời gọi Ngài là Hóa Thân Phật A-di-đà đến cõi Ta Bà này. Ngài chẳng những là bậc đại triệt đại ngộ mà còn thấy được thật tướng Phật. Vậy mà mỗi ngày Ngài trì hơn 10 vạn câu danh hiệu Phật, là 108 các thứ công đức. Các sách Tịnh Độ cũng có nói nhiều về Ngài. Có các bậc đại đức khi xiển dương pháp môn Tịnh Độ nói rằng trì một câu Phật hiệu là đủ cả. Tôi nghĩ đây là vấn đề rất lớn cần phải xem lại. Trong Phật Pháp có một câu nói vô cùng trọng yếu: nhiều nhân duyên sinh ra Pháp, nghĩa là một việc gì mà thành tựu phải hội đủ rất nhiều yếu tố nhân duyên mới thành tựu. Tuy Phật Pháp chú trọng về nhân quả, nhưng nhân quả chẳng phải một nhân rồi sinh ra một quả, mà rất nhiều yếu tố nhân duyên hội đủ mới kết thành quả. Do đó, quả giảng sinh Tây Phương Tịnh Độ chẳng phải chỉ một nhân đơn thuần là trì danh mới thành tựu. Trong Kinh A-di-đà có câu: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc. Nghĩa là chẳng phải lấy một chút nhân duyên phước đức mà sinh về nước kia, cũng chính là ý này. Quý Phật tử biết Phật giáo ở vào thời nhà Đường vô cùng hưng thạnh, mà đến triều Tống về sau dần dần suy yếu, vì lý do gì? Bởi vì từ đời Tống về sau, phần nhiều các bậc thiền sư dạy người chỉ đề một câu thoại đầu. Còn bên Tịnh Độ, phần nhiều các bậc đại đức cũng đề xướng chỉ trì một danh hiệu Phật, ngoài ra không làm chuyện gì khác. Do đó, cội gốc tinh hoa của Phật Pháp ngày càng suy dần, thậm chí đến chỗ bảo thủ, nên bị lên án là tiêu cực, mê tín, Đây cũng là điều liên quan đến lý do này. Phần 5. Nhất môn thâm nhập. Có nhiều người hỏi rằng tu hành cần phải thâm nhập một pháp môn đúng không? Chỉ tinh tấn trì danh hiệu như thế có kết quả không? Chưa đúng. Bắt đầu từ việc trì danh có thể nói là một cách, nhưng chưa thâm nhập. Người hành giả từ việc trì danh tiến tới quán tưởng cho đến tham cứu Phật tánh, dần dần tiến lên mới gọi là thâm nhập. Do đó, thâm nhập chẳng phải ở nơi lông rùa sừng thỏ, mà mở con mắt trí tuệ ra, tâm càng ngày càng sáng suốt thảnh thơi. Kinh nói: phương tiện có nhiều, nhưng chung quy lại thì không hai. Điều quan trọng của người học Phật phải biết có tám dạng pháp môn tu, nhưng mỗi mỗi pháp môn đều dung thông nhau. Nếu ngộ được sự tương thông đó, khi tu tập thì chẳng bị hạn chế ở một tông một phái nào. Ngày thứ tư, điều kiện giảng sinh và phẩm vị cao thấp. Thưa toàn thể quý vị Phật tử tham dự trong khóa tu này, hôm nay là ngày thứ tư của khóa tu. Tôi sẽ tiếp tục bàn đến điều kiện giảng sanh và từng phẩm vị cao thấp. Trong số các vị ngồi đây niệm Phật, có số vị trong tâm không tránh khỏi một vài nghi hoặc như sau: mình tu tập như thế này, đến khi lâm chung chẳng biết có giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc hay không. Nếu như giảng sinh thì được dự vào phẩm vị nào? Thì hôm nay tôi sẽ giải rõ vấn đề này cho quý vị hiểu. Điều quan trọng của vấn đề này chỉ có hai câu. Một, đầy đủ tín nguyện là điều kiện giảng sinh. Ở đây nói người hành giả tu pháp môn tịnh độ, nếu đã chuẩn bị tín tâm và nguyện lực đầy đủ thì điều kiện giảng sinh nhất định thành tựu. Điều kiện này không khó, điều quan trọng phải có tín tâm và nguyện lực thì người nào cũng được giảng sinh Tây Phương hết. Nhưng thực tế việc này chẳng phải đơn giản. Nguyên nhân chính yếu là tín tâm không bền vững nên dễ thối chuyển, nguyện lực chẳng có thiết tha thống thiết thì cũng dễ tiêu mất. Do đó, vấn đề này không chỉ đầy đủ tín nguyện sau đó mới được giảng sinh, mà tín nguyện có duy trì thật kiên trì và lâu dài hay không. 2. Dựa vào định huệ biết được phẩm vị cao thấp. Sau khi giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là dựa vào phước huệ của mỗi người đã tu mà biết được phẩm vị cao thấp. Nếu người tu phước đức chưa đủ thì chứng trí huệ chưa cao, nhưng tín nguyện đầy đủ thì phẩm vị của người đó đại khái là hạ phẩm. Nếu phước đức đầy đủ mà trí huệ chẳng cao thì phẩm vị giảng sinh tương ứng với trung phẩm, bởi vì chỉ có phước đức và trí huệ đầy đủ mới sinh vào thượng phẩm. Sau đây tôi sẽ trích dẫn một đoạn kinh trong năm bộ kinh chính của tịnh độ để chứng minh hai câu nói này. Theo kinh A Di Đà, một, tín nguyện. Các ông đều nên tín nhận lời của ta và những lời chư Phật đã nói. Nếu có tin thì nên phát nguyện sinh về cõi nước kia. Đây là lời nói nhấn mạnh muốn về thế giới Tây Phương Cực Lạc phải có tín và nguyện. Hai, phước huệ. Chẳng có thể do một chút căn lành phước đức nhân duyên mà được sinh về cõi nước kia. Chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn, người này lúc lâm chung tâm chẳng điên đảo. Ở đây tuy nói về phước huệ nhưng quý vị chưa rõ được phẩm vị cao thấp. Tiếp theo tôi sẽ trích trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ba, tín nguyện. Đức A Di Đà Phật đã phát ra 48 lời nguyện có liên quan đến vấn đề giảng sinh như sau. Nguyện thứ 18: khi tôi thành Phật, mười phương chúng sinh chí tâm ưa thích, muốn sinh về nước tôi, niệm đến mười niệm, nếu chẳng sinh về được thì tôi chẳng thủ ngôi chánh giác, chỉ trừ năm tội ngũ nghịch bài bán chánh pháp. Ở đây cũng nói chúng sinh nào chỉ cần có tâm thành ý thích, niệm mười niệm tức khắc được giảng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện thứ 19: nếu tôi được thành Phật, trong mười phương chúng sinh phát Bồ Đề tâm, tu tất cả công đức, chí tâm phát nguyện muốn sinh về nước tôi,
khi lâm chung, tôi cùng các thánh chúng không hiện đến trước mặt người ấy, thì tôi chẳng thụ chánh giác. Ở lời nguyện này nói tất cả chúng sinh, nếu đã chí thành quy mạng cầu xin về Tây Phương Tịnh Độ, lại tạo tất cả công đức, thì khi lâm chung, nhất định Phật và thánh chúng hiện thân trước mặt để tiếp dẫn giảng sinh Tịnh Độ. Nguyện thứ 20. Nếu tôi thành Phật, mười phương chúng sinh nghe danh hiệu tôi, chuyên niệm tên tôi, gieo trồng tất cả công đức, chí tâm hồi hướng, cầu xin về nước tôi, nếu chẳng được thành tựu, thì tôi chẳng thành chánh giác. Nguyện này nói, tất cả chúng sinh nếu nghe danh hiệu Phật, chí thành tha thiết cầu xin về Tây Phương Tịnh Độ, nhất định sẽ thành tựu. Vừa rồi tôi trích ba lời nguyện của Phật A-di-đà trong 48 lời nguyện của Phật A-di-đà, thì cuối cùng nhấn mạnh đến tín và nguyện là điều kiện giảng sinh. Chỉ cần hành giả đủ hai yếu tố trên thì nhất định sẽ thành tựu. Còn ở trong Kinh Vô Lượng Thọ có một đoạn như thế này: tất cả chúng sinh nghe danh hiệu của Ngài, tín tâm vui mừng, chỉ niệm một niệm rồi chí tâm hồi hướng, nguyện sanh về cõi nước kia, tức khắc được giảng sinh, chỉ trừ năm tội ngũ nghịch, bài bán chánh pháp. Tóm lại những điều kinh đã nói, chỉ cần tín và nguyện thì nhất định được giảng sinh. 4. Phước huệ. Theo như Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, có ba hạng người tu trì cầu giảng sinh về Tây Phương Tịnh Độ, thì ba hạng người đó, theo Kinh Vô Lượng Thọ, còn gọi là tam bối. A. Thượng bối, là người bỏ hết ngũ dục thế gian, xuất gia làm sa môn, phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm vô lượng thọ Phật, tu tất cả công đức, nguyện sinh về cõi nước kia. B. Trung bối, chí tâm nguyện sinh về cõi nước kia, tuy chưa xuất gia làm sa môn, nhưng tất cả công đức phát tâm cầu vô thượng bồ đề, chuyên tâm niệm vô lượng thọ Phật. Chuyên tâm niệm vô lượng thọ Phật, tu tất cả điều thiện, thọ trì trai giới, tạo lập tháp tượng, bố thí cúng dường cho chư tăng, treo tràng phan đốt đèn, rải cúng hương hoa, tất cả đều hồi hướng nguyện sinh cõi nước kia. C. Hạ bối, chí tâm cầu sinh về cõi nước kia, giả sử chẳng có thể tạo công đức mà phát tâm cầu vô thượng bồ đề, nhất tâm chuyên ý cho đến mười niệm, niệm vô lượng thọ Phật, nguyện sinh về cõi nước kia. Nếu nghe pháp hoan hỷ, tin nhận vui thích, chẳng có nghi ngờ, cho đến một niệm về cõi nước kia, với chí thành tâm nguyện về nước kia. Qua đoạn kinh vừa rồi, chúng ta biết người xuất gia tu phước đức trí huệ thì gọi là thượng bối. Kế đến là người tại gia tu các việc bố thí, trì giới, cúng dường thì gọi là trung bối. Sau cùng là người không có nhân duyên tốt như hai hạng người vừa nêu, nhưng với tâm thành phát nguyện, niệm vô lượng thọ Phật thì cũng được giảng sinh, thì gọi là hạ bối.